chính sách mới mỗi tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình chính sách mới mỗi tuần kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu nội dung Nghị định số 97/2022 của Chính phủ, quy định chính sách đối với người lao động vô dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung còn lại của Nghị định số 97/2023 của Chính phủ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chương 3. Tổ chức thực hiện. Điều 9. Trách nhiệm của doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại. 1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách lao động vô dư đến người lao động trong doanh nghiệp trước và trong quá trình xây dựng phương án sử dụng lao động. 2. Xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 Bộ Luật Lao động và quy trình quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này. 3. Phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để lấy ý kiến về phương án sử dụng lao động, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt. 4. Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và thông báo bằng văn bản đối với người lao động quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định này. Giải quyết chế độ cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, thanh toán quyết toán kinh phí giải quyết chế độ cho người lao động vô dư theo quy định của pháp luật. 5. Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết chế độ cho người lao động vô dư hưởng chính sách quy định tại khoản 1, 2 và 3 điều 3 nghị định này, đồng thời cung cấp hồ sơ liên quan đến việc giải quyết chế độ cho người lao động vô dư theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội. 6. Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu tình hình giải quyết chế độ đối với người lao động vô dư theo quy định tại mẫu số 12 phụ lục 2, ban hành kèm theo nghị định này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc giải quyết chế độ đối với người lao động vô dư. Điều 10. Trách nhiệm của doanh nghiệp sau khi sắp xếp lại. 1. Thực hiện phương án sử dụng lao động đã được phê duyệt, bố trí sử dụng lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. 2. Trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm đối với người lao động từ doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại chuyển sang theo phương án sử dụng lao động đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi người lao động đó thôi việc, mất việc làm tại doanh nghiệp sau khi sắp xếp lại theo quy định tại Điều 46, Điều 47 Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức. 1. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm. A. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động vô dư theo quy định tại nghị định này. B. Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện nghị định này theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 2. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan cân đối, bố trí dự toán chi thường xuyên để giải quyết chế độ đối với người lao động vô dư quy định tại nghị định này theo phân cấp ngân sách. 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cân đối, bố trí dự toán chi thường xuyên để giải quyết chế độ đối với người lao động vô dư quy định tại nghị định này theo phân cấp ngân sách. 4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm đối với doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại trực thuộc như sau. A. Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại, xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định của pháp luật và giải quyết chế độ đối với người lao động vô dư theo quy định tại nghị định này. B. Phê duyệt phương án sử dụng lao động theo quy định tại nghị định này trước khi phê duyệt phương án sắp xếp lại, phê duyệt phương án sử dụng lao động điều chỉnh nếu có. C. Giải quyết chính sách đối với người lao động vô dư ở doanh nghiệp thực hiện giải thể, phá sản. D. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quyết toán kinh phí giải quyết chế độ cho người lao động vô dư. D. Kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động vô dư của doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại nghị định này. E. Báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với người lao động vô dư theo mẫu số 13 phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này theo yêu cầu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 5. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm. A. Chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương việc thu bảo hiểm xã hội và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động vô dư quy định tại khoản 1, 2, 3 điều 3 và khoản 5 điều 13 nghị định này. B. Báo cáo tình hình thực hiện thu bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động vô dư theo mẫu số 14 phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này theo yêu cầu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 6. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. A. Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở phối hợp với doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại thực hiện, tuyên truyền, phổ biến chính sách lao động vô dư Theo quy định của pháp luật, tham gia ý kiến về phương án sử dụng lao động, giám sát việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại. B. Phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan đại diện chủ sở hữu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư của doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại nghị định này. Chương 4. Điều khoản thi hành. Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp. Đối với doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng lao động theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ, quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu trước ngày nghị định này có hiệu lực, thì tiếp tục thực hiện giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo phương án sử dụng lao động đã được phê duyệt. Kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư từ quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp được thay thế bằng ngân sách nhà nước, quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP. Điều 13. Áp dụng quy định của Nghị định đối với các đối tượng khác. 1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức chính trị xã hội nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được vận dụng các quy định tại nghị định này để thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư từ tiền bán cổ phần lần đầu, bán doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, bán toàn bộ doanh nghiệp hoặc từ nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, đối với doanh nghiệp thực hiện giải thể, phá sản hoặc từ nguồn kinh phí hợp pháp của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, trường hợp không đủ thì được bổ sung từ nguồn kinh phí hợp pháp khác do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định. 2. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp, lâm nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện sắp xếp lại theo hình thức duy trì, củng cố và phát triển được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện giải quyết chính sách đối với người lao động dôi dư theo quy định tại nghị định này. 3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cổ phần hóa theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được áp dụng các quy định tại nghị định này để thực hiện chính sách đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, không bố trí được việc làm trong công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, không bố trí được việc làm trong công ty cổ phần được lấy từ tiền bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp không đủ thì được bổ sung từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP. 4. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ của Tập đoàn Kinh tế Nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ công ty con, quy định tại Điều 1 Nghị định này nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp cấp 2. Khi thực hiện sắp xếp lại theo phương án, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được áp dụng quy định tại nghị định này để thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp từ tiền bán cổ phần lần đầu, bán doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, bán toàn bộ doanh nghiệp hoặc từ nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, đối với doanh nghiệp thực hiện chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản. Trường hợp không đủ thì công ty mẹ của Tập đoàn Kinh tế Nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong nhóm, công ty mẹ công ty con có trách nhiệm chi bù đắp phần còn thiếu và được tính vào chi phí hoạt động tài chính của công ty mẹ. 5. Đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam, khi cơ cấu lại theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà có người lao động được tuyển dụng và làm việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam trước ngày 31 tháng 7 năm 2019, thuộc đối tượng lao động dôi dư, lao động có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tìm mọi biện pháp nhưng không bố trí được việc làm thì được hưởng chính sách quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 điều 3 nghị định này. Trong đó, những người trước đây đã có thời gian làm việc tại Tổng cục Đầu tư Phát triển, Quỹ hỗ trợ phát triển, sau đó tiếp tục chuyển sang làm việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và thời gian này chưa tính hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định thì được cộng nối vào thời gian làm việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để tính chế độ trợ cấp mất việc làm và hỗ trợ theo quy định tại khoản 4 điều 3 nghị định này. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động quy định tại khoản này được hạch toán vào chi hoạt động bộ máy của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Điều 14. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2023. 2. Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động do dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Thông tư số 44/2015/TT-BLDT-BXH ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động do dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 3. Khoản 3 điều 40 Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày nghị định này có hiệu lực. 4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong nghị định này được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành. 5. Ngoài các chế độ quy định tại Điều 3 và Điều 4 Nghị định này, khuyến khích các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại Điều 1 Nghị định này, hỗ trợ thêm đối với người lao động do dư bằng nguồn kinh phí hợp pháp của công ty sau khi thống nhất với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 6. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ công ty con, công ty độc lập chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung cuối cùng của Nghị định số 97/2022 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động do dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.